Nhưng mà ở đây ngã nan Ngài nó chưa được độ. Là Ngài chưa được độ cỡ nào? Ngài thấy đường đi chưa mà lại chưa được độ? Ngài trên đường đi về Ngài thấy không còn nghi ngờ nữa, phải không? Nhưng mà về nhà, tới nhà thì chưa tới. Thế còn trên đường đi là đã thấy rõ ràng, chưa tới nhà đó là chưa được độ đó. Mà mình đã thấy được đi rõ ràng, cái đường đi như vậy rõ ràng không nghi nữa. Nhưng thương cho chúng sanh sau này, sợ họ nghi lòng tội nghiệp, gọi đó là độ người sau, phải không? Còn bây giờ chưa tăng, mình hay nói cái câu mình chưa được độ, mà độ người đó là Bồ Tát Pháp Tăng, rồi cứ rồi đem chùa mỏ đi cúng kính hoài là độ người ta, là độ người đó, đó là Bồ Tát Pháp Tăng hay quá, cao thượng quá. Nhưng mà đúng là Bồ Tát chứ, đúng chưa? Bởi vì như vậy đó là mình dùng cái câu không có đúng với cái ý nghĩa cái câu đó. Nếu là ngã nan, Ngài nói là trường hợp Ngài ngộ được Pháp Thân rồi, phải không? Rồi giờ Phật chỉ là thấy rõ ràng, rõ ràng con đường vào nhà, cái cửa nào vào rồi hết đó. Biết được ngộ được Pháp Thân là thấy nhà, phải không? Biết cửa vào luôn nữa. Thì như vậy đó là người đã ngộ nhưng mà chưa được viên mãn, gọi là chưa về đến nhà. Bởi ngộ vậy, thấy vậy mà thương cho những người họ chưa từng ngộ, rồi bị người ta gạt gẫm, bị người ta chỉ dạy sai lầm. Cho nên muốn yêu cầu Phật chỉ cái lối tu thế nào, lập đàn tràng thế nào để cho người sao phải không bị lầm lẫn, thì đó gọi là độ người. Chứ không phải như mình bây giờ mình còn mù mịt, đường tu không biết ra sao, chính mình cũng không biết, phải không? Mà cái đó nghĩa là mình chưa được độ, mà độ người đó là Bồ Tát Pháp Tăng. Thành nghe nói thì ai cũng thấy như mình Bồ Tát vậy, mà nó thiệt Bồ Tát chưa? Đó là cái sai lầm mình ứng dụng cái câu nói của người xưa vào cái trường hợp không đúng, phải không? Bởi vậy cho nên hiểu cho thấu đáo thì mới thấy hay. Nhưng mà mình cũng có quyền nói câu khác, mình giác ngộ viên mãn rồi mà hay giác ngộ cho người đó, đó là Như Lai cũng thế. Để làm giả sử như mình không có làm Bồ Tát mà làm Như Lai có lỗi gì không? Thì tới nhiều người cứ nói là mình chưa được độ mà độ người, cho nên ai mà ngồi tu đó là ích kỷ, không phải Bồ Tát hẳn. Nhưng mà người ta chưa có độ người, nhưng mà người ta muốn làm Phật viên mãn rồi ta độ người thì có lỗi gì, phải không? Thì như vậy cho hiểu, cho thấu đáo, chúng ta mới khỏi nghi và cũng khỏi lầm những cái lời nói của người xưa. Khi ấy Thế Tôn ở trong đại chúng khen ngợi A Nan lành thai như lời ông hỏi về cái an lạc đạo tràng để cứu hộ chúng sanh ở trong cái đời trầm nịch, trầm nịch ở trong cái đời mạt kiếp hay là mạt pháp. Nay tôi, nhưng mà nay ông phải lắng nghe, sẽ vì ông mà nói. Ngài A Nan và đại chúng lặng thinh văn dạy đó. Thì như vậy là cái lời hỏi của Ngài A Nan thì bắt đầu từ đây về sau Phật mới dạy. Đọc tiếp coi tiếp sang tiếp về không. Phật bảo A Nan, ông thường nghe trong cái giới luật của ta cái tỳ nại gia là giới luật, tỳ nại gia là thuyết phạm, dịch là luật nghi, dịch là điều phục, đó là luật nghi. Cho nên nói rằng trong tỳ nại gia tức là trong giới luật của ta tuyên nói người tu hành có ba cái nghĩa quyết định. Nghĩa là nhiếp tâm làm giới, nhân giới, nhiếp tâm là giới, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ. Ấy ác gọi là ba cái vô lậu học. Thành ra ba cái vô lậu học này là ba cái nghĩa quyết định mà
trong giới luật Đức Phật thường nhắc, thường nói tới. Nếu chúng ta tu mà thiếu một trong ba cái này thì quyết định không có thể tiến tới chỗ viên mãn đạo quả được. Vì vậy mà nói là ba cái nghĩa quyết định. Cái nghĩa quyết định thứ nhất là giới, cái nghĩa quyết định thứ hai là định, thứ ba là huệ. Đó. Thì ở đây Đức Phật nói về giới trước. Ngài này A Nan, thế nào là nhiếp tâm? Ta gọi là giới. Đó. Đây là nói giới, mà giới ở tâm chứ không phải giới ở thân nữa. Nghĩa là những cái phần trước, các cái quyển kinh trước dạy chúng ta giữ giới ở thân, vì đó là cái phần thô. Còn ở đây là tế, tức là đi tới cái chỗ giải thoát, cho nên nói tới cái giới ở tâm, nhiếp tâm, đó, gọi là giới. Bởi vậy cho nên dùng cái chữ tâm ở trong đây. Nếu các cái chúng sanh trong lục đạo ở trên cái thế giới, cái tâm kia mà chẳng dâm đó, cái tâm kia chẳng dâm đó, thì không có tùy theo đó mà sanh tử tương tục. À, nếu mà cái tâm không có dâm, mà tâm đâu có dâm, nhưng mà cái niệm khởi về cái ái dục đó thì gọi là tâm dâm. Nếu cái tâm đó mà dứt nữa thì nhất định không có theo nó mà tiếp tục sanh tử. Ông tu về chánh định ra khỏi trần lao, nếu mà cái tâm dâm không trừ thì trần lao không thể nào ra được. Đó, nói rõ ràng như vậy. Bởi vì đó là cái gốc của ái. Ái là trói buộc, phải không? Mình muốn ra mà mình buộc thì làm sao mà ra. Cho nên Phật chỉ rõ vậy. Nếu muốn ra thì phải dứt cái tâm đó. Dù có nhiều trí tuệ, thiền định hiện tiền, như không có đoạn cái tâm dâm á, thì ác rơi vào đường ma. Đó. Nên dù có trí tuệ, có thiền định được hiện tiền, mà không có đoạn tâm dâm thì ác rơi vào đường ma. Cái bậc trên á, là ma vương, còn bậc giữa thì ma dân, còn bậc thấp dưới thì ma nữ. Đó. Thành cái nói ma nữ này tôi nhớ lại những năm mà dạy học ở dưới Trà Vinh đó, tức là năm 58, 59, thì ở bên chùa Lưỡng Xuyên cũng có một số mấy chúng thành ở đó, thì có một con ma nữ nó dựa một ông thầy là nó tuyên bố với bác là, nghĩa là ở chỗ nào mà chư tăng nhiều thì ma nữ nó tới nó phá, còn cái chỗ nào mà ni thì ma nam tới nó phá. Bởi vậy cho nên nó tới nó theo mấy thầy nó phá, cái dựa thầy nó lên nói không lộng như thế. Thì như vậy mình mới thấy cái ma nữ mà ở trong đây nói không phải là không. Bởi vậy nên cái người tu mà ma nữ nó có hai cái kiểu ma, ma vô hình, còn cái ma hữu hình. Ma hữu hình không phải, nhiều khi tôi nói là mấy chú chuyên nghiệp thấy ở thế gian nhiều người thanh niên coi dáng tốt đẹp mà ít ai đeo đuổi, còn làm ông thầy thôi á, nhiều khi sống thấy mồ mà cũng bị người ta đeo đuổi. Thì đó là tại sao? Đó là tại tụi ma nữ nó dựa cho mấy cái người đó nó xúi dục. Như vậy cho nên đừng có mừng tưởng người ta thương mình, chứ đó là ma nó phá. Nhớ gì đó. Vì vậy cho nên cái người tu khó, nhất là mấy ông thầy trẻ trẻ nó khó là tại cái đó, vì cái ma nữ nó phá. Mà nó mà kêu rằng nó hiện giữa người này giữa kia mà nó nói thì mình còn biết, mình còn sợ, còn nó dựa mình không nói cứ kiếm suối người ta thương không hả. Thành ra cái đó là cái thật là khó lường. Rồi nhiều khi tưởng đâu hãnh diện, tưởng đâu mình tu có duyên, nhưng mà không ra tiếng cái đó là cái quả, nó muốn lôi cổ mình đi để làm chướng con đường bồ đề của mình đó. Cho nên hiểu vậy, ráng cẩn thận, ráng dè dặt, chứ đừng có tự hào sao mình tu có duyên ai cũng thương mình hết. Không phải vậy đâu, đó là cái quả chứ không phải là cái duyên. Như vậy thì có những cái loại ma đó, cho nên nó phá, nó ngăn trở con đường Bồ Đề, khiến cho cái người tu mà khó thành đạo quả. Những loại ma kia cũng có đồ chúng, nó cũng có đồ đệ nữa chứ không phải không có à. Rồi mỗi cái loại ma đó nó đều tự cho rằng nó đã thành đạo vô thượng rồi à. Cho nên mấy chú thấy có nhiều con ma nó cho nó đạt đạo mà chính bây giờ có những con ma mà nó còn sống còn được phá người ta, tôi không nỡ nói tên đó, để có những con ma như vậy mà nó lại kiếm mấy ông thầy trẻ trẻ nó phá. Mà ở đây chắc là Phước Tú rồi cũng làm con ma nó lắm. Có mấy thằng nó đi nó dụ dỗ nó tức cười, nói thì nói đạo rất hay, nó nói cái lý đạo chứ mình bán không nổi vậy. Mà nó thương với mấy ông thầy, nó mấy ông thầy tu còn trẻ này kia sợ khó khăn này kia, cho nên nó đi theo ủng hộ ủng hộ mọi mặt. Thì như vậy đó là đó là cái loại ma mà ma nữ đó. Mà chính bây giờ nó còn có thì không có, mà những cái loại ma như vậy nó lại dễ coi đẹp đẽ rồi nữa chứ nó không có xấu xí. Cho nên mấy chú nó dè dặt muốn cho đường Bồ Đề mà nó đến tận nơi tận chốn thì phải dè dặt, đừng có xem thường. Rồi có khi ma nó lãnh vào trong đó, nó lôi kéo, rồi cái nguyện lớn của mình nó không thành. Đó là những cái loài ma được Phật mới kể này. Sau khi ta diệt độ, trong cái thời mạt pháp có nhiều cái loại ma dân này nó hưng thịnh ở thế gian. Những cái ma này nó đầy tràn ở thế gian chứ không phải là ít. Nó rộng, nó khen những cái người mà làm những cái hạnh tham dâm đó, thì cho đó là thiện duyên thức, khiến cho chúng sanh lạc vào, rơi vào cái hầm ái kiến, mất cái con đường Bồ Đề đó. Nó tán thán, nó cho rằng những người mà tham dâm, những người đó là thiện duyên thức, rồi nó khiến cho những cái chúng sanh mà phát tâm tu hành đó là rơi vào trong cái hầm ái kiến, tức là cái dấm ái đó. Vừa được mất cái con đường Bồ Đề đi. Ông nên dạy cái người đời tu về chánh định, trước phải đoạn cái tâm dâm ấy, gọi là cái lời dạy sáng suốt thanh tịnh quyết định đệ nhất của Như Lai, Tiên Phật, Thế Tôn. Ba cái hiệu luôn: Như Lai, Tiên Phật, Thế Tôn. Phật, Thế Tôn, Như Lai đều dạy như vậy hết, chứ không phải một hiệu thôi, một lời thôi. Thì như vậy dồn dập ba cái danh hiệu đây là để nói quan trọng. Chư Phật đời này, đời trước, Tiên Phật và những Phật đời trước đều chỉ dạy như vậy, chứ không riêng Đức Phật Thích Ca. Thế nên A Nan, nếu không có đoạn dâm mà nếu người không có đoạn dâm mà tu thiền định như là nấu cát đá mà muốn thành được cơm, dù trải trăm ngàn kiếp chỉ gọi là cát nóng thôi chứ không thành cơm được. Vì cớ sao? Vì cái này không phải là cái gốc cơm. Cát đá, vì cát đá nó tạo thành vậy. Ông dùng cái thân dâm để mà cầu cái diệu quả Phật thì dù có được diệu ngộ đều là cái gốc dâm mà thôi. Cái căn bản đã thành dâm thì phải luân chuyển trong tam đồ quyết định không thể nào ra khỏi. Thì như vậy cái con đường thì đối với cái Như Lai, cái niết bàn của Như Lai thì từ cái đường nào mà tu chứng được đối với niết bàn Như Lai từ nơi con đường nào mà tu chứng được đó là giết một đoạn. Hẳn khiến cái mái dâm thân tâm đều đoạn. Thành ra đoạn đây không phải đoạn ở thân thôi, mà cả tâm nữa. Thân tâm đều đoạn, cái tánh đoạn cũng không. Cái tánh đoạn tức là thân và tâm đều dứt, rồi cái nghĩ dứt cũng không còn nữa. Thì đối với cái bồ đề của Phật, cái người này có thể hy vọng vậy. À, thì như vậy thì cái thân tâm đoạn mình hiểu rồi, nhưng mà cái tánh đoạn cũng không nữa là sao? Ví dụ như mình còn tham tiền tham của, bởi tham tiền tham của cho nên mình nghĩ ăn trộm ăn cắp, phải không? Nghĩ ăn trộm ăn cắp thì cái ăn trộm ăn cắp đó, tay mình lấy của người ta thì đó là thân phạm cái giới ăn trộm. Còn nếu mình nghĩ mà chưa lấy thì đó là tâm phạm giới ăn trộm, phải không? Như vậy thì khi còn cái lòng tham, cho nên thân và tâm có phạm giới ăn trộm. Như giờ đây mình nghĩ phải dứt cái tâm tham đó, vừa dấy cái niệm khởi tham là mình phải dày nó, phải chặn nó, thì cái niệm dứt đó để chặn đứng cái tâm tham. Khi mà tâm tham hết rồi thì cái nghĩ chặn đứng nó còn không? Nếu còn nghĩ chặn đứng là tâm tham nó còn, phải không? Cho nên tới cái cuối cùng tâm tham hoàn toàn không khởi nữa thì lúc đó cái nghĩ chặn dứt nó không còn, gọi là cái tánh đoạn nó cũng không. À, tánh đoạn cũng không là như vậy. Thì được như vậy đó, thì người đó mới mong rằng, mới có hy vọng rằng đối với bồ đề của Phật mình có phần. Như lời tôi nói đây, gọi là Phật nói, không có như cái lời nói này, tức là Ma Ba Sùng nói. À, nói khác cái lời này đó là Ma Ba Sùng nói chứ không phải Phật nói đâu nghe. Bởi vậy cho nên mình tu phải lấy cái lời Phật dạy làm cái gương để mà soi. Cái nào đúng như Phật thì mình tin, không đúng là mình không được tin. Đó là lễ giới dâm. Bây giờ tới cái giới khác. Này A Nan, lại chúng sanh trong lục đạo ở trên thế giới, các chúng sanh trong lục đạo trên thế giới, cái tâm kia không sát thì không có theo đó mà tiếp tục sanh tử. Cái trước là dâm, cái này là sát. Ông tu chánh định vốn ra khỏi trần lao, cái tâm sát không trừ thì trần lao không thể nào ra được. Dù có nhiều trí huệ thiền định thiện tiền, như không có đoạn cái sát thì ác rơi vào thành đạo. À, tức là cái con đường thành, hồi nãy là con đường quỷ, phải không? Bây giờ con đường thành. À, quỷ thành. Nếu người bậc trên là đại lực quỷ, nó cũng là quỷ nhưng mà gọi là thành. Tại sao vậy? Nói như vậy thì quý vị mới biết rằng mình cúng, mình lập mấy cái miếu thờ, gọi là thờ gì? Thờ thành. Rồi cái miếu thờ quỷ, như vậy thành với quỷ khác nhau sao? Nghĩa là cũng là cái người âm hết, phải không? Những người đó nếu là cái người quỷ ít phước thì gọi là quỷ, còn có phước có quy lực hơn gọi là thật. À, ví dụ như mấy cái ông mà đi đánh giặc giết người á, thắng trận về chết người ta phong thầy, gọi đó là thầy, nhưng đó cũng là quỷ thôi, ở trong cái nghiệp quỷ. Nhưng quỷ đó có quy lực, có đồ đệ sai khiến đồ đệ được, bởi vì dưới trước mình có bao nhiêu cái người cùng theo đó, cho nên mình sai khiến được thì gọi đó là thần. Cho nên ở đây nói thần mà lại nói quỷ. À, còn bậc trung á, thì gọi là phiên hành giả xoa, tức là loài giả xoa mà bay đi. rồi các cái loài quỷ phái dân dân bực trung đó, thì làm các loài quỷ phái quỷ mà quỷ tướng đó, để sai khiến đó, hoặc là những loài dạ tha mà bay đi trong không. Còn cái bậc hạ đó sẽ làm địa hành la sát, tức là loại la sát mà đi dưới đất chứ không có bay đi được. Các cái loài quỷ thần kia cũng có đồ chúc, nó cũng có đồ đệ nhiều lắm, mỗi mỗi đều tự nói rằng thành đạo vô thượng, chứ nó đâu có nói rằng nó luôn thôi. Cho nên là nó dựa ai hoặc là nó bắt ai, nó phá ai, nó cũng luôn luôn nó nói đi theo cái đường đó thì nó được an lạc sung sướng rồi này kia. Sau khi ta diệt độ ở trong đời mạt pháp, phần nhiều cái loài quỷ thần này nó hưng thịnh ở thế gian, tự nói ăn thịt được con đường bồ đề, ăn thịt rồi đó được con đường bồ đề. Này ăn ăn, ta cho các thầy tỳ kheo ăn ngủ tịnh nhục. Ban đầu Phật trong cái giai đoạn mới thành đạo có một số thầy tỳ kheo đi thức thịt, Phật cho ăn ngủ tịnh nhục, thì nó, cái thịt này đều là do thần lực của ta biến hóa mà sanh ra, vốn không có mạng căn. Như cái nước Bà La Môn, cái đất Bà La Môn của ông, nó nhiều cát, nhiều cái thấp ướt, lại thêm cát sỏi, cho nên rau cỏ không xanh. Ta do cái lòng đại bi, dùng cái sức thần lực mà gia bị, rồi khiến cho có các cái loài chim, loài cá mà nó chết. Nhân cái lòng đại từ bi đó, giả danh gọi là thịt, ông được ăn cái kia, ăn cái gì đó. Thành như nói rằng các thầy tỳ kheo đi tới cái đất Bà La Môn, cái vùng đó nó khô cằn, ẩm ướt, sỏi đá không, không có rau cải, thành ra cái thịt không có đồ chay ăn. Thì Phật nói quá là những con cá chết, những con nai chết, cái lời họ lấy cái đó họ xẻ thịt, họ cúng dường chư tăng. Thì như vậy cúng dường chư tăng thịt cá, nhưng mà đó là do cái quay thần của Phật quá thiệt chứ không phải là có thiệt. Đó là cái ý của đoạn này nói. Tại sao sau khi Như Lai diệt độ ăn thịt chúng sanh mà gọi là thích tử? Tại sao khi sau khi Như Lai diệt độ ăn thịt chúng sanh mà gọi là con dòng họ Thích? Các ông phải biết cái người ăn thịt ấy dù được cái tâm khai dường như là chánh định, đều là đại la sát. Cái thân mạng chữ báo đây là cái thân mạng hiện tại, cái thân y báo hiện tại này khi mạng chung rồi thì ác chìm trong cái biển khổ sanh tử, không phải là đệ tử của Phật. Nghĩa là khi mà cái thân quả báo này nó mất đi thì tức là chìm trong biển khổ sanh tử, không phải là đệ tử Phật. Người như thế giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau chưa thôi, làm sao người ấy được ra khỏi tam giới? Giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau chưa thôi mà làm sao ra khỏi tam giới? Cái nợ trả xong rồi, mình đã trả rồi làm sao ra khỏi được? Ông dạy người đời tu chánh định, kế đó phải đoạn sát sanh, ấy gọi là cái lời dạy rõ ràng thanh tịnh. Cái nghĩa quyết định thứ hai của Như Lai tiên Phật Thế Tôn. Thế nên A Nan, nếu không đoạn sát mà tu thiền định, người không đoạn sát mà tu thiền định á, thí như có người tự bít cái lỗ tai của mình, rồi kêu lớn lên, mong cho người khác đừng nghe, chẳng nghe. Thì những người này gọi là muốn ẩn mà nó lại bài. Bây giờ quý vị thử thấy là hai cái tay nhét trong lỗ tai thì thiệt kích la lên rồi. Người ta có nghe không? Bởi vì nhét cái tay trong, hai tay trong lỗ tai rồi thì lỗ tai mình không nghe, mình không nghe cho nên mình la lớn tưởng người ta không nghe, phải không? Nhưng mà không nghe, la lớn người ta lại càng nghe to. Bởi vậy cho nên mấy người mà lỗ tai nó không được sáng thì họ nói tiếng nhỏ là lớn. Tôi nó từ sau cũng thuộc lại đó. Nghĩa là lỗ tai không sáng thì lại vẫn nói to, để sao người ta không nghe như mình. Như vậy thì nghĩa là bít lỗ tai mình, bít lỗ tai mình, la lớn tưởng mong người ta không nghe. Như vậy thì càng ẩn mà lại càng bài, đó, muốn ẩn mà lại là bài. Những tỳ kheo thanh tịnh và các vị Bồ Tát đi trên đường, đi trên con đường tẻ, tức là những cái lỗ nhỏ này, còn không được đạp những cái cỏ xanh, huống là lấy tay nhổ. Thì tại sao mà người có cái lòng đại bi lại lấy máu thịt chúng sanh, của các chúng sanh mà ăn cho nó? Thật vừa hết nhiều câu nhưng nó đau. Thế không? Nghĩa là đúng lý theo cái luật tỳ kheo thì đi đường mà thấy mặt cỏ xanh không nỡ đạp, nó huống nữa là nhổ, mà cỏ còn thương thì tại sao có lòng đại bi mà lấy thịt máu thịt chúng sanh ăn mà nói đó là đại bi? Nếu các tỳ kheo chẳng mặc những cái tơ lụa ở phương Đông và những cái dài dép áo cừu và sữa tô lụa đề hồ vân vân ở cái cõi này, những tỳ kheo như thế đối với cái những tỳ kheo như thế ở trên đời này thật là cái người giải thoát, trả cái nợ đời trước xong rồi thì không còn dạo đi trong tam giới nữa. Đây là nói sự giải thoát. Như vậy thì tơ lụa hồi xưa làm tơ tầm đó, nó cũng là sinh mạng của chúng sinh, rồi giày dép hay là cho tới thì sữa tô lạc đề hồ, thì hồi xưa những cái thứ này cũng là thân phần của chúng sinh, cho nên nói là dùng thân phần của chúng sinh. Vì cớ sao mặc cái thân phần kia đều là cái bị cái dư kia, nghĩa là bởi vì mình còn ăn mặc những cái thân phần của chúng sinh, hay là mình cũng còn xài phí những cái thân phần của chúng sinh thì mình còn bị cái duyên với họ. Như cái người ăn cơm ở trong đất, ăn trong thứ, những người ăn trong thứ lúa ở trong đất, lúa gạo trong đất, thì cái chân họ cũng không có rời đất. Ăn cơm dưới đất thì phải đi dưới đất. Ác kiến cho thân tâm đối với các chúng sanh, nếu thân phần thân tâm hai đường không có mặt, không có ăn, người ta nói cái người ấy thật là giải thoát. Nếu người nào mà nơi thân phần thân tâm hai đường đó đều không có ăn, không có mặc, thì người đó thật là giải thoát. Nên thân phần tức là chỉ cho mình ăn toàn phần của con vật, hoặc là ăn một phần của con vật, đó là thân phần. Rồi thân và tâm hai đường đều không có mặc, không có ăn nữa, thì đó là người trên giải thoát. Như lời ta nói đây gọi là Phật nói, không như lời nói này tức là Ma Ba Tuần nói. Như vậy thì đây là cái chỗ nói về ăn nè. Thì những cái điều này ở đây nói thì được, nhưng mà tới chỗ khác nói không được, không nên, phải không? Tại sao? Thì sẽ có nhiều người họ không bằng lòng. Thì cái chỗ này tôi nói để cho mấy quý vị hiểu, ở đâu nó cũng có cái lý hết. Ở bên Phật giáo Nguyên Thủy, các ngài ăn mặn là vì các ngài có lý của các ngài. Nói rằng khi ban đầu Phật không có bắt ăn chay, thì bây giờ các ngài tu theo cái hạnh ban đầu đó thì ăn chay sao đó. Hơn nữa, các ngài lấy cái chỗ này làm cái y cứ mà rất là vững, là 6 điều hay 8 điều gì của Đề Bà Đạt Đa đưa ra để yêu cầu Phật thực hành đó. Phật bác Phật không thực hành, trong đó có cái điều ăn chay. Thì điều ăn chay trong 6 điều đó, Đề Bà Đạt Đa đưa ra đó, yêu cầu Phật thực hành để cho nó cao thượng hơn, thì trong đó có cái điều ăn chay mà Phật bác luôn 6 điều đó. Cho nên các ngài nói như vậy thì mình nói ăn chay rồi nói ra Đề Bà Đạt Đa, không phải nói cho Phật. Đó, cái lý hiểu như vậy để cho mai kia mấy chú nó chìa nó về giặt, chứ đừng nó nghe đây để cái rồi tới đâu cũng quên quan la ông tròn thì hạ ghét, thấy không? Đó, bởi vì các ngài cũng có cái lý của các ngài, có cái chỗ ý kiến rõ ràng chứ không ý kiến. Nhưng bây giờ mình nói thịt mà nghe, thì giờ tôi nói ví dụ như ở thế gian có nhiều gia đình Phật tử ở trong nhà họ tu, nhưng mà ở quê cho nên có khách tới hoặc là lâu lâu hết đồ ăn nuôi gà nuôi vịt thì họ làm sao? Họ muốn có đồ ăn họ phải cắt cỏ, thấy không? Cắt cỏ thì cái người dưới giới ấy, nó tôi không cắt cỏ, nó tôi không cắt cỏ, thì cái người không cắt cỏ đó thì người khác phải cắt, người khác cắt thì người đó phạm giới, nhưng mà tới thì nóng nước lên thì còn ăn. Thì quý vị thấy nó hợp đạo lý không? Mình không cắt cỏ, nhưng mà ai cắt cỏ xong á, làm lên thì mình được, mình hưởng. Mình không chê. Thì như vậy đó, rồi cái người cắt cỏ chịu tội hết, còn người ăn kia không có tội gì, thì công bình không? Công bình á? Quý vị nghĩ có công bình chưa? Nếu mình không có chịu cắt cỏ thì tốt thì mình ăn, phải không? Còn nếu mà mình đã đồng ý ăn thì thôi thì phải chịu chết, người ta phải chết chứ vô lý mà. Để người ta làm cho mình ăn xong người ta chịu tội thì cái lòng từ bi bình đẳng không có, phải không? Muốn cho mình được thảnh thơi mà để mặc ai khổ mặc họ thì không được. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy nếu không ăn thì mình không muốn cho người ta cắt cổ thì tốt hơn mình đừng ăn, thì hợp lý rồi đó, phải không? Cái đó là cái hợp lý, chứ không có thể nào nói là mình ăn họ làm gì là không biết, những đem chân thì mình ăn thì cái đó không tội, thì e nó cũng chưa được hợp lý lắm. Đọc tiếp xong rồi tôi sẽ thấy ba là trộm cắp thì ăn ăn lại nữa. Thế giới chúng sanh trong lục đạo, cái tâm kia không có trộm, cái trộm trộm hay là trộm tâm đó, ác không có theo cái kia mà tiếp tục sanh tử. Như cái người tu chánh định, nhà ông tu chánh định vốn muốn ra phải cầm lao, cái tâm trộm mà không trừ thì trần lao không thể ra được. Dù có nhiều trí tuệ thiền định hiện tiền, nếu không có đoạn cái trộm cắp thì ác rơi vào cái con đường tà. Bậc trên làm tâm linh, bậc trung làm yêu mị, còn bậc hạ
thì làm cái người tà
bị các cái loài quỷ bị nó dựa.
À, cái chỗ này phải nhớ rõ. Cái bậc hạ đó làm cái người tà bị các cái quỷ bị nó dựa.
Chi bị sở trước đó, tức là các cái loài quỷ ma nó dựa.
À,
như vậy đó, thì ba bậc trên là tinh linh, bậc giữa là yêu mị, còn bậc thấp nhất là làm cái người tà yêu mị nó giữa.
À,
những cái bọn tà kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự bảo là thành vô thượng đạo.
À,
thì cái điều này quý vị thấy cái bậc cái hạ mình dễ biết quá, phải không? Có nhiều người ở ngáp mà cũng có đồ đệ nữa, phải không? Rồi họ cũng tôn sùng nói là lê sơn thánh mẫu nói gì 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 địa mẫu đồ đủ thứ mẫu á, phải không? Đó, rồi ta cũng kính nể, ta cũng quỳ lạy, ta cũng theo cũng phục. Thì đó, nếu căn cứ theo kinh Lăng Nghiêm này, đó là do họ tu mà không có giữ cái giới trọn, bởi không có giữ cái giới trọn đó, vì vậy mà tâm còn tham lam, cho nên bị ma quỷ nó dựa. Nó dựa rồi thì cho đó là mình hay, mình có những cái mầu nhiệm, rồi đồ đệ nó theo, rồi cũng cho rằng theo mình đó là được vô thượng đạo nữa. Chứ có bao giờ nói tôi đây tôi sai, tôi theo tôi là lạc đường tà, đâu có nói vậy, phải không? Nghe đi theo họ cũng là đạo vô thượng á. Sau khi ta diệt được chúng sanh trong đời mạt pháp, phần nhiều bị cái loài yêu tà này, nghe vậy phần nhiều nhiều cái loài yêu tà này hưng thịnh ở thế gian, nó ẩn nấp gian dối, gọi là thiện kiến thức, xin là thiện kiến thức. Mỗi người tự bảo đã cái được cái pháp thượng nhân tức là đã chứng quả rồi đó, làm quyền hoặc
không, những người không biết khiến khủng bố, khiến cho tâm họ sợ sợ, thất tâm tức là cái tâm họ sợ sợ. Những cái chỗ mà họ đi qua đó thì những cái nhà kia đều thay thao tài tốn của. Những cái chỗ mà loài yêu mỹ nó qua, mà những cái kẻ mà được dựa đó đi tới thì tại cái ví dụ cái nhà đó đương bình an nha, lại coi cái nói nhà này nếu mà không cúng cái gì đó thì ít tháng nó bị tai nạn. Nó làm cho khủng bố, nó sợ, nó sợ bây giờ muốn cúng phải làm sao, bài ra phải mua cái này sống cái kia đủ thứ hết cúng. Thì như vậy đó, cho nên khiến cho người ta sợ sợ, làm hao tài tốn của. Thì những cái điều này quý vị thấy thế gian mình dễ mà người ta dễ tin, phải không? Đó, là những người đó ăn mặc sang cả lắm, coi ra vẻ bà này ông kia lắm.
Bởi vậy cho nên mình hiểu cái việc kỹ, dạy Phật tử có biết rõ ràng, đừng có lầm những cái đó, bởi vì những cái đó là những cái tà mị, nó dựa vào rồi nó xưng thánh, xưng này xưng nọ. Ví dụ cái mà tôi nói rất là trò cười là Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh là một nhân vật tiểu nhất mà lời cũng xưng Tề Thiên Đại Thánh. Như vậy thì có thiệt đâu, chứ là mạo xưng nè, rồi xưng Phật Bà Quan Âm, xưng đủ thứ xưng hết. Mà Phật có khi nào giữa ai không? Thì Phật Bồ Tát đổ 32 ứng thanh, khi nào cần đổ thì ta hiện ứng thanh mới đổ, chứ có giữa ai chi giữa giật thân coi hát làm cái gì, phải không? Chỉ có ma mỹ nó không tự ứng thanh được, nó mới giữa vào. Nó mà khi giữa vào thì nó xưng nó là những cái bậc trên thôi à. Đó, rồi nói này nói kia khủng bố người ta sợ sợ. À, nhất là nói đời tối, nói tối trời tối đất, nó đủ thứ nói làm người ta quả mốt đi. Rồi theo tôi thì tôi cứu cho sống, không theo tôi thì chết. Từ lâu lâu cũng che là phải ăn chay phải tu một vài câu có vẻ đạo lý chút gì đó. Rồi cái người đời nghe vậy là tưởng đâu là hay, đó cũng dạy mình làm lành chứ đâu có phải dạy mình làm ác. rồi cứ vậy mà tin. Được không ngờ chính cho bọn đó là cái bọn phá hoại, làm cho họ mất hết cái tâm chân chính, rồi phải đọa trong đường phàm. Cho nên cái hiểm nguy của cái người tu hiện giờ, nếu mà mình không biết thì thôi, biết thì gán chỉ nhắc cho những cái người thế gian mà hiểu cái gì sai, cái gì bậy, cái gì là cái tà. Dầu nó sinh ông gì nữa cũng là mạo sinh thôi, phải không? Cái không đó dám sinh Phật Di Lặc nữa nữa. Thành như vậy thì để thấy rằng cái ma quỷ thường thường người ta hay dùng cái câu mưu thần trước quỷ, nghĩa là sao? Nghĩa là mưu mà quá hay đó là mưu của mấy ông thần. Đây là còn cái mẹo cái trước mà tài tình nhất là quỷ. Bởi vì cái quỷ bất cứ cái khéo léo nào nó cũng lường gạt mình được hết. Cái được đủ mọi cái khéo léo để lường gạt mình, rồi mình không biết. Tôi nói như vậy thì quý vị thấy, tỷ dụ có một ít người đang cầu cơ, thì cầu cơ cái lần vô thì luôn luôn là xưng ông này ông kia, những ông là gọi là cao hơn không à, phải không? Hoặc là thánh, hoặc những nhà thơ, hoặc cái gì gì trong tâm quý. Rồi khi dạy thì khi nói lành có khi nói dữ, mà phần nhiều là cái nói cái kiểu mà đời tới rồi, phải không? Kiểu được à, đời sắp tới rồi đó, phải ráng tu này kia. Nghe vậy tư nó hay quá, dễ mình tu, nhưng mà ráng tu vào trong đó thì phải lại bảo phải làm cho họ làm những cái gì đó, thì đó là những cái phần. Rồi lại còn không chức nữa, không chức không tướng. Ông này sao tôi, ông này sao nữa, để cái chức gì đó, thấy mình chưa tu bao nhiêu mà được làm chức này chức nọ, chức quá, thấy không? Cho nên nhiều khi người ta không bị cái dân ở thế gian lừa, mà lại bị cái dân của quỷ thần lừa, đúng không? Phân chức, phân thánh, cái kiểu đó là cái kiểu gạt đời á. Cho nên tôi thấy nhiều cái nhất là sai lầm mà chúng ta không có thể mà mất hết cho làm được. Bởi vì thế gian dầu cho những người gọi là khô quá mấy cũng vẫn bị gạt như thường. Vì vậy cho nên cái đường đạo là chỉ cho mình sẽ lẽ thật, không có bị cái gạt gẫm. Còn ở thế gian đủ cách gạt, bởi vậy nên ma quỷ nó tìm cách này mưu kia để nó lừa gạt mình. Mình hiếu danh thì nó nói danh cho mình hiếu sắc thì nó đưa sắc cho mình, mình hiếu tài hiếu lợi thì đưa tài lợi cho mình. Nó thiếu gì rồi nó lo thì nó nghĩa là cúng như vậy đó thì làm ăn phát tài, đó là hiếu tài, phải không? Rồi nếu làm như vậy thì cái chức quyền thì không mất, thì đó là hiếu danh. Như vậy thì đủ thứ để nó gạt gẫm. Rồi người ta vì kẹt ở trong cái danh lợi tài sắc đó thì bị nó như là nó dẫn đi. Ví dụ như lâu lâu mà đây đi xuống cái những châu đất để mà giai từ bài gì làm ăn, nó là hiếu gì, hiếu tài. Nó nhìn cái nó rất là sai lầm. Mà tôi có người hỏi câu hỏi về, tôi trả lời cũng bảo họ hỏi là như lâu lâu tháng hai đi xuống với bà là giai tiền về làm ăn khá được á, thì thưa thầy cái điều đó có thực hiện không? Thì tôi trả lời là nếu giai tiền làm ăn khá là thực á, thì quý vị đi từ Long Xuyên đến Châu Đốc thấy nhà ngói là lầu không. Hỏi tại sao? Thì anh đốc gần phải giai dữ, mà chạy đến mấy thước đồng hồ là cái, mà nhất là chung quanh nước bạn toàn là nhà lầu phải tấm tường không, phải không? Cái gì đó, cái gì quyền lợi để địa phương nó dành trước hết. Vô nếu mà làm ăn phát tài thì ở đó dạng dưỡng ra đến nghèo. Nhưng bây giờ quý vị thực tế tới đó thôi, chung quanh nước bạn á, nhà ngói, nhà lầu hay là có những nhà lụp sụp như thế đấy.
Còn nếu ở đó họ vô hay còn làm ăn không khác thì mình ở đây suốt ngày làm ăn khác là chuyện dưới núi trong phòng, phải không? Vậy mà thế gian mà cứ khai thế vì cái nước tài mà có phát biết cái gì đó. Những cái điều đó là những cái điều thịt mà ít ai chịu thấy. Còn có người nói thời thầy như ta đốt cái tiền vàng bạc xuống dưới thì thân thân có được xài không? Tôi nói nếu mà thân nhân được thì thân nhân ở tù,
đừng nói tài,
nói tài vậy đi. Nói gì thì hãy dương nhan, người ta in, người trước anh thủ tài, để cái này có chính thủ trên này, dưới kia có chính thủ dưới kia, mà trên này không chắc được ở dưới mình chấp nhận mà em cứ miếng tài ở tù thì tài bạc nhà.
Mọi cái đều cũng đã tù rồi, đừng nói là không được.
Những cái rất là vui là mà người ta biết tin là mà không có một chút trí tuệ suy nghĩ gì hết. Đó là những cái điều mà tôi nói nó thực tế như vậy, mà thế gian được biết hay lầm, biết là thành con những cái gì rất là sai, rất là bậy, mà giữ cái lòng tham lam nó dẫn.